Bây giờ Đức Phật lại bảo Ca Diếp Bồ Tát: Này Ca Diếp, thân Như Lai là thân thường trụ, thân bất hoại, thân kim cang, chẳng phải là thân tạp thực, chính là pháp thân. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những thân của Phật nói đó con đều chẳng thấy, con chỉ thấy những thân vô thường, bị hoại, vi trần, tạp thực mà thôi, vì rằng Đức Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Phật dạy: Ông chớ cho rằng thân của Như Lai hư hoại, không bền như thân phàm phu. Ông nên biết rằng thân Như Lai trong vô lượng ức kiếp luôn bền chắc, không hư hoại. Không phải thân người, thân trời, không phải thân sợ sệt, chẳng phải thân tạp thực, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng tập, chẳng tu, vô lượng, vô biên, không có dấu vết, rốt ráo thanh tịnh, không có lai động. Chẳng danh tự, chẳng phải danh tự, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp, chẳng phải phước điền, chẳng phải không phước điền, vân vân. Thì cái đoạn này là nói lên cái Phật pháp thân. Ngài Ca Diếp thì nói là: Ồ, con chỉ thấy cái thân Phật là vô thường, bị hoại, tại vì Đức Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Phật nói: Ông chớ cho rằng cái thân mà hư hoại không bền đó là thân Như Lai. Thân Như Lai là pháp thân, là chỉ cái chỗ này đây, là chỉ cái chỗ khi thức lưu trú đã diệt thì không phải mất hết, không phải không nơ, mà nó lúc đó là cái pháp thân trùng khắp. Còn cái phẩm kiến A Súc Phật của kinh Vi Ma thì trong phẩm đó là Đức Thế Tôn hỏi ông Di Ma Cật: Ông muốn lấy Như Lai thì lấy cái chi mà quán sát? Ông Di Ma Cật mới thưa: Như con quán thật tướng của thân, quán Phật cũng thế. Con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở. Không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà biết được, không tối, không sáng, vân vân. Thì cái ý của phẩm kinh này nó cũng như cái đoạn trước đọc, là pháp thân Như Lai, nếu mà muốn thấy Như Lai thì không thể thấy cái thân thật này, mà phải thấy cái thật tướng của Như Lai. Cái thật tướng này thì không đến, không đi, không có dùng trí để hiểu, dùng thức để biết, vân vân. À đó, cho nên chỗ này là mình bây giờ mình đem cái ý thức để mà mình dò tìm nó thì không biết được. Thôi thì mình cứ ráng tu, rồi tới ngang đây thì tự mình sẽ biết thôi. Nếu người này trải lâu thật được thuần thục, hay khi đi đứng ngồi nằm và đối với ngũ dục bát phong không mất tâm ấy, người đó hạnh thanh bạch đã lập, việc làm đã xong, cứu cánh không thọ thân sanh tử. Là tu tập như vậy đó, cho tới khi đã thuần thục. Cái chỗ này nghe thì thấy như nhanh, nhưng mà sự thật có nhiều người tu khi mà được yên á, sẽ nói là: Ô, con ngồi thiền lâu không có khởi vọng tưởng. Thì phải biết là đó là không có những cái vọng thô, chứ còn cái thức lưu trú nhỏ nhiệm, mình tưởng như là mình đã vô niệm đó, nhưng mà thật á, nó vẫn còn cái dòng thức lưu trú nhỏ nhiệm đó. Chứ nếu nó sạch thì mình thành Bồ Tát thập địa rồi. Mình cứ chuyên cái công phu như vậy là lâu dần thì sẽ thấu được những cái chỗ mà nó sâu, những cái thức sâu này. Được như vậy thì gọi là trải lâu thật được thuần thục. Hay là khi đi đứng ngồi nằm đối với bát phong không mất tâm ấy, thì khi mà mình ở yên vô sự mà mình giữ được cái chỗ tĩnh lặng này tương đối dễ. Nhưng mà ngay cả trong ngũ dục, khi gặp bát phong mà vẫn không mất cái tâm tĩnh sáng này, thì cái này đó là cái khó đó. Có những vị khi ở trên núi, ở trong chùa rất là thanh tịnh, nhưng mà bước ra ngoài với những cái lôi kéo của ngũ dục thì không bao lâu thì lại rớt. Hoặc là đối với bát phong Ví dụ như mình, đại chúng chắc đều biết hết cái chuyện của cái ông Si Hải, thiền sư Si Hải đó. Khi ngài Chí Công muốn thử, cho nên vua Lương Võ Đế mà mời ngài Si Hải về, thì ngài Chí Công dùng một vài cái cách làm xúc não. Ví dụ như mời vào cung mà không có dọn đồ ăn, ai cũng ngồi trên ghế, thì cho cái ngài Si Hải này ngồi dưới đất, ai cũng ăn mâm son đũa bạc thì mời ngài này là đũa tre, vân vân, thì làm những cái việc như là làm nhục. Thì lúc đó ngài Si Hải rất là giận và mất hết cái công phu, vân vân. Đó gọi là đối với bát phong, cái tâm nó bị dao động. Hoặc là đối với ngũ dục, như là có một cái vị con trai của một cái nhà rất là giàu, giàu lắm, nhưng mà phát tâm xuất gia. Phát tâm xuất gia thì cha mẹ không cho, thì ổng đã quỳ xin 3 ngày 3 đêm, tới nỗi mà té xỉu suốt mà vẫn kiên quyết quỳ ở đó để mà xin cho được. Thì cuối cùng cha mẹ đành phải thua mà cho đi tu. Với cái tâm trí như vậy đó, nhưng mà khi ngài ở trong rừng, ngài tu yên ổn, thì bà mẹ bà vẫn không thôi thương nhớ, và bà vẫn vẫn nói với mọi người là ai mà có thể đem con trai ta về thì ta sẽ chia cho cả nửa gia tài. Thì có một cái cô kỹ nữ, cô mới nói con có cách để mà đem công tử về lại, nhưng mà với một cái điều kiện là sau đó phải cho con làm vợ của chàng. Như vậy là coi như là lẫn trọng gia tài, chứ nửa gia tài không chịu. Tại khi đây là con trai duy nhất, cho nên hễ mà làm vợ thì là lẫn nguyên cái gia tài. Thì bà mẹ bà rất thương, cho nên với cái giá cao như vậy bà vẫn chịu. Thì cô đó cô mới đi tới gần mấy cái chỗ ở của cái vị đó. Cô cất một cái nhà nhỏ ở với một người tớ gái, và hàng ngày thì cô để bát cho vị tôn giả đó, thì rất là cung kính, rất là ngoan hiền, với những thức ăn rất ngon. Và cô này cô rất khôn, là trước khi đi tới đó thì cô đã hỏi bà mẹ những cái món ăn nào mà ngày xưa cái vị đó hay ăn mà thích, thì cô học cái cách làm và cô để bát bằng những cái món đó. Thành ra cái vị tôn giả đó thường đi khất thực, thì bữa đủ, bữa thiếu, bữa nhiều, bữa ít. Mà tự nhiên từ khi có cô này về thì toàn là nhận được những cái thức ăn mà để vô miệng một cái là coi như là cả một cái quá khứ nhung lụa sung sướng trong gia đình nó sống dậy. Và bẵng đi một cái thời gian dài mà cô để bát như vậy, quen thuộc như vậy, thì tự nhiên một hai hôm cái cô không có ra để bát nữa, mà cái người nữ tỳ thay thế. Thì cái vị tôn giả mới hỏi thì mới được biết là cô đã bệnh rồi. Vì rằng đó là một thí chủ quen thuộc lâu nay đã cúng dường, cho nên tôn giả này vào thăm viếng. Nhưng mà cái khi mà vào thăm ở trong phòng thì cô nữ tỳ này rút lui, và trong một cái giây phút thì vị tôn giả này sa ngã. Thì chúng ta mới thấy không phải là một người không ý chí. Cái ý chí ban đầu trước cái sự cố ý, chủ ý của cái cô kỳ nữ này, thì vị tôn giả đó đối với ngũ dục đã thối thất, không có còn giữ được cái tâm kiên cố thanh tịnh của mình nữa. Cho nên sau đó thì cả hai người trở về lại gia đình, và tôn giả này hoàn tục. Chúng ta mới thấy cái thước đo ngũ dục bát phong nó rất là đáng kể. Thì người nào vẫn giữ được sự thuần thục của tâm qua những cái thử thách đó, thì biết người đó hành thanh bạch đã lập, việc làm đã xong, cứu cánh không thọ thân sanh tử.